Lời khen Chúa. Cảm tạ Chúa vì Ngài phán với chúng con. Điều đầu tiên tôi cảm thấy được đụng chạm anh Văn đã trong linh vào ngày của Chúa. Đây là điều quan trọng khi chúng ta đến với Chúa. Và Chúa phán chúng ta bởi sự sức giàu. Chúng ta có cái hình về đền tạm ở đây. Đây là cho thấy rằng chúng ta phải ở trong linh. Chỉ ở trong nơi thánh, Chúa mới có thể phán với chúng ta được. Điều thứ hai, câu 12 nói rằng tôi xoay lại xem tiếng nói đối với tôi là gì. Trong câu 12, Khải Huyền 1. Được. Cái vấn đề là nếu mà Chúa phán với chúng ta thì ta phải ứng như thế nào? Chúng ta có hướng vào trong nơi thánh hay không? Hay là chúng ta lại đi ra ngoài làm những gì, tiếp tục làm những gì chúng ta trước đó đã làm? Đó là cái điều kiện để chúng ta có thể nhận được gì đó về Chúa. Nếu mà lòng chúng ta phải mở lòng tìm kiếm Chúa thì Chúa mới có thể tiếp tục phán với mình được. Giống như chúng ta nói chuyện với nhau, nếu mà ta quay mặt khỏi anh em thì anh em có thể tiếp tục nói được hay không? Thì như vậy anh em có thể quay mặt vào cái tường và tự nói với mình: chú muốn ngày nay chú muốn phán với chúng ta mà Ngài là thầy để là thượng phẩm vĩ đại của mình, là những gì mà chúng ta cần. Chúa ở trong nơi thánh mà liên chăm sóc cái cây chân đèn vàng, đã mặc quần áo thầy lễ người ta đã thấy. Chúng ta khao khát muốn nghe tiếng Chúa. Ngài muốn làm trọn vẹn chân đèn vàng để được chiếu sáng nhiều hơn nữa, để có nhiều vàng hơn nữa, có nghĩa là chúng ta có nhiều sự thánh khiết hơn nữa. Điều quan trọng là chúng ta có sẵn sàng để được Chúa sửa phạt chúng ta. Chúng ta thấy cái đài vàng xung quanh ngực của Chúa, và Chúa đụng chạm với tôi. Và Ephesos 3 câu 19: và biết được sự yêu thương của Đấng Christ là sự trỗi hơn mọi sự thông biết, hầu cho anh em được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời. Đó là cái mục tiêu khi mà Chúa phán với cái chân đèn vàng. Đấy là cái lời cảnh báo của Chúa. Đó là sự trỗi hơn mọi sự thông biết của mình. vượt quá khỏi sự thông biết thuộc đất của mình. Mục tiêu của Chúa là muốn đổ đầy chúng ta mọi sự đầy dẫy của Đức Chúa Trời. Mới cái với dầu thuộc trời để cho cái chân đèn vàng tỏa đã sáng nhiều hơn. Trong Châm ngôn 3:12. Vì Đức Châm ngôn 3:11-12, hỡi con chớ khinh điều sửa phạt của Đức Giê-hô-va, chớ nản lòng khi Ngài quở trách. Vì Đức Giê-hô-va thương ai thì Ngài trách phạt nấy, như một người cha đối với con yêu dấu mình. Nếu mà người cha mà thương ai thì không thể nào mà không sửa phạt được. Cho nên chúng ta phải đổi mới tâm trí của mình để Chúa đổi mới tâm trí của mình. Chúng ta đã thấy rằng Chúa phán chúng ta một cách mạnh mẽ tại vì Chúa yêu chúng ta. Để cho nên chúng ta phải hướng mình về Chúa, chiêm ngưỡng Ngài. Trong Giăng 14, đầu và tóc Chúa trắng như lông chiên trắng, như tuyết, mắt như ngọn lửa. Có nghĩa là cái sự khôn ngoan của cha được bày tỏ ra. Chỉ có sự khôn ngoan của cha mới mới trắng như vậy. Colossae 3 nói rằng ở trong Chúa có ẩn giấu toàn bộ châu báu và sự khôn ngoan và thông biết. Gia-cơ 3:17 nói rằng sự khôn ngoan ở trên đầu tiên thì khôn ngoan đầy sự thương xót, tiết độ nhu mì, bông trái lành và không có sự hài lòng mà giả hình. Đó là sự khôn ngoan của Chúa muốn ban cho chúng ta. Nếu mà chúng ta tìm kiếm ở đâu rồi đó thì không tìm thấy được. Vì cái sự khôn ngoan này có bản chất thuộc trời, đến từ trên cao. Đây là điều mà Chúa muốn chúng ta. Đầu tiên cho mọi sự chúng ta phải. Chúa muốn chúng ta hỏi về sự khôn ngoan của Chúa. Đặc biệt khi liên quan với nhà của Chúa đến chân đèn. Ê-sai nói rằng trời cao hơn đất bao nhiêu thì suy nghĩ của ta cũng cao hơn con đường lối các ngươi như thế nào. Suy nghĩ của ta cũng cao hơn suy nghĩ các ngươi như thế nào. Giống như là mưa và tuyết rơi từ trên trời xuống, có nghĩa là bản chất hoàn toàn khác chúng ta. Và mắt Chúa như là ngọn lửa. Cái điều mà tôi rất là quý đối với Chúa. Để chúng ta không ý thức rằng thấy trong lòng chúng ta không nhận biết được cái chất độc tội lỗi trong lòng chúng ta như thế nào. Tôi thường thường đến với Chúa, đến đây ngờ ai ân điển cầu xin Chúa hãy đốt cháy tất cả những sự xấu xa trong lòng của tôi. Trong Jeremy 17:9, Lòng người ta là dối trá hơn mọi vật và rất xấu xa, ai có thể biết được. Ta là Đức Giê-hô-va dò xét trong trí, thử nghiệm trong lòng và báo cho mỗi người đường họ, tùy đường họ đi, tùy kết quả của việc họ làm. Nên nó xứ xong thì những cái gì ích kỷ của trong tôi, nếu không có cái con mắt ngọn lửa này làm sao mà những điều đó được thiêu đốt đi được. Chúa dò xét những điều sâu thẳm trong lòng người. Có mình Chúa mới có ngọn mắt, mắt như là cái ngọn lửa mà không có thiên vị, không có thiên vị. Chúng ta cần thực sự cần có thầy tế lễ thực phẩm này. Trong câu 15 nói là chân của Chúa như là đồng tỏa phát tỏa sáng rồi ở trong lò lửa. Chỉ có mình Chúa mới có thể là người đứng phán xét công bằng. Cho nên chúng ta khoảng bước theo bước chân của Chúa, chúng ta cũng được được tỏa sáng như Chúa. Chỉ cái khi nào Chúa đến được, chúng ta mới có thể thực hiện sự phán xét của Chúa được. Ở trong Phi-rơ thứ nhất đoạn nhì nói rằng chúng ta được kêu gọi đó vì Đấng Christ đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một tấm gương để cho anh em noi dấu chân Ngài. Phi-rơ thứ nhất đoạn 2 câu 21. Ngài chưa hề phạm tội, trong miệng không có chút chi dối trá. Ngài bị rủa mà chẳng rủa lại, bị nạn mà không hề hăm dọa, bị đau khổ mà không hăm dọa, nhưng phó mình cho đứng sự đoán công bình. Điều mà tôi thấy ở chính tôi khi tôi cầu xin Chúa phán xét trong quá trình phán xét điều gì đó, tôi muốn cầu xin Chúa cho tôi cũng đứng ở trong cái sự phán xét của Chúa, tại vì Chúa luôn là quan tòa công bình, chứ không phải tôi phán xét người khác tùy theo cái sự phán xét riêng của mình. Câu 24 nói đó, Ngài đã chết về tội lỗi để chúng ta sống. Chúng ta đã chết sự tội lỗi và sống được trong sự công bình. Cái câu hỏi là chúng ta có thực sự sống vì bởi tội lỗi hay không? Thời gian chúng ta sẽ không còn nhiều hơn nữa. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Chúng ta cần Chúa ngày nay phán xét chúng ta hoàn toàn với mắt của Ngài. Và trong Khải Huyền 1 câu 16 nói là tay của Chúa cầm 7 ngôi sao. Chúng ta phải thấy cái mục tiêu của Chúa là gì. Trong Khải Hoàn 17 câu 14. Chúng chiến tranh với chiên con và chiên con sẽ thắng. Vì Ngài là Chúa của các chúa, vua của các vua. Và những kẻ được kêu gọi, những kẻ được chọn cùng với kẻ trung tín đều ở với chiên con. Đó là các sứ giả, những người trung thành cho Chúa. Chúa giữ Ngài, họ bên tay phải công bình của Ngài. Trong Esai 41 nói ta giữ các ngươi bằng tên trên tay phải cái sự công bình của ta. Để chúng ta là những cái sứ giả thổi kèn khi mà bị chống đối. Để chúng ta hoàn toàn tin tưởng đứng giữ chúng ta trên tay phải của mình, tay phải công bình của mình. Chúng sau này Chúa sẽ ban chúng ta thẩm quyền khi chúng ta phán xét các dân. Cho nên chúng ta cũng phải ngày nay cũng phải đạt tới sự trưởng thành để sau này có thể phán xét được. Cho đó mặt của Chúa tỏa sáng như mặt trời tỏa sáng. Tôi chỉ muốn chia sẻ một chút chút về đoạn này thôi. Không có gì mà của con người có gì mạnh bằng mặt trời. Timothy thứ nhất đoạn 6 câu 16. Chúa sống trong cái nơi một mình Ngài có sự sáng không đến gần được. Chẳng người nào có thể thấy Ngài. Mắt Ngài rất là mạnh mẽ, toàn năng, ánh sáng của Ngài. Và Đức Chúa Trời, trong Đức Chúa Trời không có bóng tối nào cả. Ánh sáng Ngài rất mạnh đến nỗi không thể bóng tối nào có thể ở gần Chúa được. Và chúng ta thấy rằng là chúng ta phải có phản ứng giống như dân ngã xuống như chết, ngã xuống chân Ngài như chết. Chúng ta có biết đấng Christ như vậy hay không? Chúng ta có trải nghiệm được ánh sáng này để chúng ta té ngã xuống trước mặt Ngài hay không? Tôi phải thừa nhận là tôi cần phải trải nghiệm điều này. Và phản ứng của Chúa rất là thương xót chúng ta. Chúa nói đừng có sợ. Trong câu 17 nói rằng đừng sợ, ta là đứng trước hết và đứng sau cùng. Ta đứng sống, ta đã chết kìa, nay ta sống đời đời. Chúa chưa phật soi sáng cho chúng ta, không phải chúng ta để chúng ta chết. Và Chúa muốn chúng ta sống bởi Ngài. Chúa muốn mang sự sống của Ngài cho chúng ta. Chính vậy chúng ta cần phải đến với cây sự sống và ăn trái cây sự sống. Và Ngài cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Chúa có chìa khóa để chiến thắng sự chết. Nếu chúng ta để ý chúng ta có điều gì đó lôi kéo chúng ta ra khỏi nơi thánh, thì chúng ta cần cái chìa khóa này. Ngài chính giống như là bởi của lễ dù tội lỗi Chúa, chúng ta chiến thắng tội lỗi về sự chết. Luca 17, Luca 10. Câu 17, 70 môn đồ trở về cách vui vẻ, thưa rằng, Lạy Chúa, vì danh Chúa các quỷ cũng phục vụ chúng tôi, cũng vai phục chúng tôi. Câu 18, Chúa nói rằng ta thấy quỷ Satan từ trời rơi xuống như chớp. Này ta ban quyền cho các ngươi giày đạp rắn, bò cạp, và mọi quyền của kẻ nghịch dưới chân. Không làm gì hại các ngươi được. Chúng ta có tin như vậy không? Tin Chúa cho những điều này cho hành kinh nghiệm của chúng ta. Ngài gìn giữ chúng ta trong cái tay phải công bình của Ngài. Lời khen Chúa. Chúa ơi, chúng con ngợi khen Chúa. Chúa bày tỏ chúng con đấng Christ phong phú tuyệt vời vậy. Chúng con hy vọng, chúng con muốn thấy Chúa giống, và chúng con muốn có sự phản ứng giống như Gioan vậy, để chúng con nhìn thấy Chúa bằng mắt mà không có cái màn che trước mắt. Khen Chúa. Khen Chúa chúng con ở trong nơi thánh, xin Chúa hãy cứu con để con không ở bên ngoài. Chúng con muốn ở trong linh trong ngày của Chúa. Cảm tạ Chúa và nơi thánh ở Sion.